Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 31 tháng 12 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh trong thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh tại khuôn viên Tòa Tổng Giám mục Huế tối 24 tháng 12 vừa qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phục vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng sinh. Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 1 đến câu 18. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho người, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về người, ông tuyên bố, đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giê-xu Ki-tô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha. Chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng thứ tư được bắt đầu bằng phần lời tựa, chính là trình thuật được đọc trong ngày hôm nay, ghi lại tất cả những gì sẽ được triển khai sau này. Đó là sự sống, là thế gian, là đón nhận hay từ khước, là vinh quang và thập giá, là ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Một trong các chủ đề lớn của Gioan là ánh sáng và bóng tối. Thuật ngữ bóng tối được dùng đến 7 lần trong tin mừng thứ tư. Vì theo tác giả, trong thế gian. Bóng tối cũng có thật như ánh sáng vậy, và bóng tối luôn thù nghịch với ánh sáng. Tuy nhiên, bóng tối chẳng bao giờ chiến thắng và tiêu diệt được ánh sáng. Cho dẫu sự tối tăm của thế gian đã làm đủ mọi cách để có thể loại trừ ánh sáng, nhưng ánh sáng vẫn không bị tiêu diệt. Cho dẫu bóng tối tìm đủ mọi phương thế để che mờ và dập tắt ánh sáng, nhưng ánh sáng vẫn chiếu soi mọi nơi. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, còn Thiên Chúa đã nhập thể, ánh sáng đã đến thế gian và chiếu soi mọi người, nhưng vẫn còn nhiều người từ chối ánh sáng, vẫn còn nhiều thế lực sự dữ muốn dập tắt ánh sáng, vẫn còn nhiều phe phái đang chống lại ánh sáng, chống lại đạo Chúa, chống lại giáo hội. Và ngay cả trong lòng giáo hội, cũng như nơi mỗi người, ánh sáng vẫn bị chống đối. Thánh Phaolô diễn tả cuộc chống đối ấy rằng, thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Quý ông bà và anh chị em thân mến, là những người đón nhận ánh sáng, nhưng đã bao giờ chúng ta nhận ra rằng, rất nhiều lần chúng ta bị bóng tối vây hãm. Chúng ta hãy tự hỏi, điều gì đang ngăn cách chúng ta với ánh sáng? Điều gì đang che phủ ánh sáng khiến chúng ta không đón tiếp người? Điều gì đang cản ngăn chúng ta bước vào ánh sáng, bước vào tình hiệp thông sống động với người? Dường như chúng ta còn đang bị cám dỗ, thấy có nhiều điều đáng lưu tâm hơn, quan trọng hơn, thuyết phục hơn và hứa hẹn hơn việc đón tiếp ngôi lời, đấng là ánh sáng thật đã đến thế gian và chiếu soi mọi người. Lạy Chúa, xin giúp chúng con đón nhận ánh sáng và sống trọn vẹn cho ánh sáng. Amen. Hạnh phúc chúa duyên đàng,
đời đẹp nghĩa sông nhân hiền, ta gần nắm tay nhau chiều mến cho khúc hát Noel mãi rộn ràng vang lên. Noel Noel đêm ánh sáng tinh khôi, Noel Noel đêm ánh sáng vui tươi, Noel rạng ngời hoa tiếng hát muôn người, Noel tuyệt vời an bình về nơi đây.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ PG tại Madrid. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ Kitô Âu Châu sống lòng hiếu khách quảng đại, làm cho mình được phong phú nhờ những khác biệt của người khác, đồng thời dùng năng khiếu của mình để cải tiến thế giới. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha mong ước như trên qua sứ điệp nhân danh Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y gửi đến 15.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 41 do tu viện Đại Kết Teze tổ chức tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, từ ngày 28 tháng 12 năm 2018 đến mùng 1 tháng Giêng năm 2019 với chủ đề Chúng ta đừng quên lòng hiếu khách. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh viết, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn dành chỗ cho Chúa trong đời sống của các bạn và khám phá thấy rằng nhờ tình bạn với Chúa Giêsu, các bạn có thể sống một tinh thần hiếu khách quảng đại, học cách thức làm cho mình được phong phú nhờ những khác biệt của người khác, và làm cho những tài năng của mình được sinh hoa kết trái để trở thành những người kiến tạo những nhịp cầu giữa các giáo hội, các tôn giáo và các dân tộc. Đức Hồng Y Parolin cũng cho biết, với tâm hồn đầy hy vọng, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ nhờ ơn Chúa hãy đón nhận những anh chị cao niên của mình trong đức tin, sử dụng những năng khiếu, nghị lực và sức mạnh của mình để cải tiến thế giới và làm cho mỗi người có thể tìm thấy chỗ đứng của mình trong đại gia đình nhân loại, nhất là trở nên gần gũi với những người bị thương tổn và bị gạt ra ngoài, bị phủ nhận hoặc bị loại trừ, những người bé nhỏ và nghèo túng. Cũng nên nhắc lại rằng, trong những ngày này, 15.000 bạn trẻ đến từ các nước Âu Châu và thuộc các giáo hội Kitô như Công giáo, Chính thống, Anh giáo và Tin lành được tiếp đón trong 170 giáo xứ và hàng ngàn gia đình ở thủ đô Tây Ban Nha. Họ sinh hoạt và trao đổi, thảo luận trong các sứ đạo và cầu nguyện chung tại khu hội chợ triển lãm ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Trong số các bạn trẻ tham dự, ngoài các bạn trẻ Tây Ban Nha bản xứ, đông nhất là 3.500 người Ba Lan, 2.000 từ Ukraine, 1.300 từ Cộng hòa Croatia, 1.100 bạn trẻ người Pháp và 750 người từ Đức. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn về vụ khủng bố tại Ai Cập. Đức Thánh Cha Francisco lên án vụ khủng bố tại Ai Cập và chia buồn với các nạn nhân và thân nhân của họ. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, viết rằng, Đức Thánh Cha Francisco rất đau buồn khi hay tin vụ đánh bom mới đây gần Giza. Trong khi lên án hành vi vô nghĩa lý và tàn bạo này, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, cho những người bị thương và các nhân viên cứu cấp, quảng đại đến cứu giúp. Trong niềm tin tưởng, tất cả mọi người đang hoạt động để khắc phục bạo lực trong tình liên đới và an bình, Đức Giáo Hoàng Francisco khẩn cầu phúc lành của Thiên Chúa trên Ai Cập và toàn dân. Vụ khủng bố đánh bom xe buýt chở khách du lịch Việt Nam hôm 28 tháng 12 vừa qua làm cho 4 người thiệt mạng, cách khu kim tự tháp Giza gần 4 cây số. Đoàn du lịch do công ty Sài Gòn Tourist tổ chức gồm có 14 người khách và một hướng dẫn viên. Trên xe lúc ấy cũng có 3 người Ai Cập, và trong số 4 người bị thiệt mạng, có 1 người Ai Cập. Tin Iraq. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tỏa thánh, tự hành thánh lễ cho tín hữu và gặp chính quyền quốc. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh tỏa thánh, mời gọi các tín hữu công giáo Iraq vui sống niềm tin và chống lại oán thù bằng tinh thần hiếu khách và liên đới. Đức Hồng Y đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng thánh lễ cử hành chiều ngày 27 tháng 12 vừa qua tại nhà thờ chính tòa thánh Giuse thuộc giáo hội công giáo Kande ở thành phố Ankawa ở miền bắc Iraq. Đồng tế với Đức Hồng Y Parolin có Đức Hồng Y Rafael Luis Sacco, thượng phụ công giáo Kande, các giám mục và linh mục ở địa phương. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tòa thánh nhắc đến sự đón tiếp quảng đại của chính quyền và dân chúng thành Erbil và Ankawa dành cho bao nhiêu tín hữu Kitô di tản từ thành Mosul và vùng bình nguyên Ninive hồi mùa hè năm 2014 trước cuộc tấn công của lực lượng IS. Đức Hồng Y nói, tình liên đới và gần gũi đã được thể hiện chống lại oán ghét và bất bao dung. Nhắc đến cuộc tử đạo của các thánh anh hải, Đức Hồng Y Parolin khẳng định rằng, khi nói về sự bách hại, chúng ta cũng nói về tương quan đồng hóa mật thiết giữa Chúa Giê-xu và các môn đệ của Chúa. Đó cũng là điều chúng ta cử hành trong dịp lễ Giáng sinh, mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa đến gặp chúng ta, đến độ trở nên một người trong chúng ta, chia sẻ với chúng ta mọi sự, cả những giới hạn và đau khổ, ngoại trừ tội lỗi. Chúa không loại trừ đau khổ, nhưng biến đổi nó bằng sức mạnh của một tình thương lớn hơn, biến đau khổ thành một con đường chuyển tiếp hướng về cuộc sống sung mãn và hạnh phúc. Trước đó, vào ban sáng cùng ngày 27 tháng 12, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tòa thánh đã gặp chính quyền miền Kurdistan. Trong cuộc hội kiến với ông Masoud Barzani, chủ tịch chính quyền miền này, Đức Hồng Y Parolin và ông Barzani đã thảo luận về tương quan giữa miền Kurdistan và tòa thánh, đặc biệt là những cố gắng của chính quyền địa phương nhắm cải tiến điều kiện sinh sống của các tín hữu Kitô và tình hình nói chung. Đức Hồng Y cũng gặp ông Masrou Barzani là vị đặc trách các vấn đề an ninh của vùng Kurdistan và có thể trở thành thủ tướng của miền này. Trong cuộc nói chuyện, ông Masrou Barzani nhấn mạnh đến nền văn hóa sống chung hòa bình và tha thứ của dân tộc quốc. Ông cho biết là ông coi các tín hữu Kitô như những người dân bản xứ và đón tiếp họ theo nghĩa vụ nhân đạo của nhân dân miền này. Ông Barzani cũng kêu gọi mọi phía liên hệ tạo những điều kiện thuận lợi để các tín hữu Kitô không phải tìm cách rời bỏ đất nước đi nơi khác. Trong cuộc gặp gỡ sau đó với ông Nekivan Barzani, đương kim thủ tướng miền Kurdistan, Đức Hồng Y Parolin cho biết tòa thánh dấn thân ủng hộ miền này là nơi đã đón tiếp rất nhiều tín hữu Kitô Iraq di tản. Về phần thủ tướng Barzani, ông nhận xét rằng các tín hữu Kitô là một thành phần quan trọng và chính yếu của xã hội Kurdistan và họ có những căn cội lịch sử tại đất nước này. Tin giáo phận Long Xuyên. Đại chủng điện Thánh Phêrô Đoàn Công Quý kỷ niệm 30 năm thành lập và họp mặt cựu học viên. Hôm 27 và 28 tháng 12 vừa qua, các cựu học viên của Đại chủng điện Thánh Phêrô Đoàn Công Quý đã họp mặt để mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Đại chủng điện. Ngày họp mặt cựu học viên bắt đầu bằng giờ chầu thánh thể do cha giám đốc Carolo Hồ Bạc Sái chủ sự. Cha giám đốc gửi lên tâm tình tạ ơn với biết bao hồng ân Chúa đã ban cho đại chủng viện trong suốt 30 năm qua. Ngoài ra, cha giám đốc Carolo cũng dâng đại chủng viện cho Chúa ở hiện tại và trong tương lai. Đặc biệt, cha giám đốc gửi lên ý tưởng đại chủng viện như là chiếc đò để nhận khách là các học viên và qua những năm đào tạo, thì chiếc đò đưa các linh mục đến cánh đồng truyền giáo trong khắp cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cho đến nay, chiếc đò đại chủng Việt đã đưa 470 hành khách đến bờ bến phục vụ bình an. Kế đến, anh em cựu học viên được cha giám đốc Carolo ưu ái dành một giờ để chia sẻ đề tài chân dung linh mục. Sau giờ chia sẻ là chương trình thi đấu thể thao giữa cựu học viên và quý thầy đại chủng sinh. Cao điểm dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Đại chủng Viện Thánh Quý là thánh lễ tạ ơn do Đức cha Phêrô Huỳnh Văn II, giám mục giáo phận Vĩnh Long chủ tế, cùng với sự hiện diện của Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục phó giáo phận Long Xuyên, Đức viện phụ Maria Phêrô Khanh Trần Như Hảo, cha giám đốc Carolo Hồ Bạc Sái và tất cả quý cha cựu học viện. Ngày truyền thống khép lại sau tiệc mừng ngân khánh các cha 25 năm, 30 năm và những cựu học viên có kỷ niệm đặc biệt trong lần họp mặt này. Tin Triều Tiên. Bắc Hàn chúc mừng Giáng sinh các tín hữu Nam Hàn. Các đại diện tôn giáo của năm tôn giáo được cho phép ở Bắc Hàn đã gửi một sứ điệp video chúc mừng Giáng sinh đến các Kitô hữu Nam Hàn. Hội đồng Tôn giáo Bắc Hàn gồm các tín đồ Phật giáo, Hồi giáo, Đạo giáo, Công giáo và Tin lành đã cầu xin hòa bình và thịnh vượng cho các anh em Nam Hàn và mời gọi họ cùng nhau bước đi, chung tay hướng tới sự thống nhất và hòa bình. Sứ điệp video bắt đầu với một loạt các hình ảnh của Thế vận hội mùa đông tại Pyeongchang và các cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa các lãnh đạo hai miền Nam Bắc Triều Tiên trong năm 2018. Tiếp đó là lời của Chủ tịch Hội đồng Tôn giáo Kang Ji-jong. Ông nói, tôi muốn gửi những lời chúc bình an trong Giáng sinh này đến các anh chị em Nam Hàn. Chúng tôi hy vọng rằng với chúc lành của Chúa Giê-xu, chúng tôi sẽ có thể cùng nhau tiến bước tay trong tay hướng đến hòa bình và thống nhất. Video được Bộ trưởng Thống nhất Seoul chấp thuận và loan truyền cho các đại diện các tôn giáo khác nhau ở Nam Hàn. Tại Bắc Hàn, chỉ được phép thờ kính vị lãnh tụ quá cố Kim Jong-il, Kim Nhật Thành, và cha của ông. Chế độ Cộng sản luôn tìm cách ngăn cản sự hiện diện của các tôn giáo, đặc biệt là của các Phật tử và Kitô hữu, và đòi hỏi các tín hữu phải đăng ký vào các tổ chức do Đảng Cộng sản kiểm soát. Chính quyền thường xuyên bách hại dữ dội các tín hữu không đăng ký và các nhà truyền giáo. Từ khi chính quyền Cộng sản nắm quyền ở Bắc Hàn, khoảng 300.000 Kitô hữu đã bị sát hại. Bắc Hàn phân dân chúng thành 51 nhóm trong xã hội và những người thực hành đức tin không được chính quyền kiểm soát, thuộc vào nhóm thấp nhất, ít có cơ hội học tập, không được nhận trợ cấp lương thực và liên tục là nạn nhân của bạo lực tàn bạo. Chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố nước này có tự do tôn giáo và được hiến pháp quốc gia bảo vệ. Theo số liệu chính thức của chính quyền, tại Bắc Hàn có 10.000 Phật tử, 10.000 tín hữu tin lành và 4.000 tín hữu công giáo. Đây là số tín hữu đăng ký trong các hiệp hội được nhìn nhận. Trong những năm 1980, tại Bình Nhưỡng chỉ có 2 nhà thờ tin lành và 1 nhà thờ công giáo được xây dựng. Năm 2006, chính quyền Bắc Hàn cho phép xây một nhà thờ chính thống. Theo một số nhân chứng đã có cơ hội thăm các nhà thờ này, thì tại các nhà thờ này chỉ quảng cáo cho chế độ. Những linh mục làm việc ở đây so sánh lãnh đạo Kim Nhật Thành như một vị thần trên trái đất. Trong nhà thờ công giáo duy nhất ở đây không có linh mục nào, và mỗi tuần chỉ có một buổi cầu nguyện chung. Trong sứ điệp Giáng sinh gửi cho cộng đoàn của mình, Đức Hồng Y Andrew John So-yung, Tổng giám mục Seoul đã khẳng định rằng các Kitô hữu được mời gọi trở thành những người đầu tiên xây dựng hòa bình trên thế giới, và hòa bình đích thực là một món quà của Thiên Chúa mà chúng ta chỉ có thể nhận được nhờ cầu nguyện. Do đó, Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Đức Hồng Y cũng chúc lành cho các anh chị em Bắc Hàn. Ngài nói, tôi hy vọng rằng Giáng sinh có thể là một hy vọng và ánh sáng mới cho các anh chị em Bắc Hàn và có thể mang đến niềm an ủi lớn lao cho những khó khăn mà họ đang trải qua.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh trong thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh tại khuôn viên Tòa Tổng Giám mục Huế tối 24 tháng 12 vừa qua. Đức Tổng Giám mục Giuse bắt đầu bài giảng thánh lễ như sau:
Thưa quý ông bà và anh chị em, một lần nữa các nhà thờ Công giáo trên toàn quốc đã được hân hạnh đón tiếp quý vị khách quý về chung chia niềm vui Giáng sinh. Trong số những người có mặt, tôi nhận thấy giới trẻ là thành phần đông nhất, nhưng ngoài ra còn có cả những bậc cao niên đáng kính mà lẽ ra tôi phải gọi là ông, là bà, là chú, là bác. Nhưng điều hôm nay xin cho phép tôi được gọi chung mọi người là bạn, bởi vì đối với tôi chữ bạn vừa gần gũi, vừa trẻ trung, vừa bình đẳng, lại vừa dễ xưng hô. Thưa các bạn, theo kinh nghiệm những mùa Noel trước, đa số người tham dự đều là người khác đạo. Và vì là khác đạo nên có lẽ nhiều bạn cũng thắc mắc không biết đạo Công giáo là đạo gì. Đạo Phật thì tin Đức Thích Ca Mâu Ni, đạo Hồi thì tin Đức Mahomet, còn người Công giáo thì tin ai? Tại sao lại làm hang đá vào dịp Noel và hài nhi ở trong măng đập trong hang đá đó là ai? Để trả lời, tôi xin bắt đầu bằng một câu hỏi rất đơn giản. Bạn có biết vũ trụ trời đất này bao nhiêu tuổi rồi không? Thưa các bạn, 15 cho tới 20 tỷ năm. Lịch sử của chúng ta cùng lắm là chỉ biết được 5.000 năm thôi. Nhưng lịch sử của cái vũ trụ mà con người có thể đo đến được, đó là 20 tỷ năm. Thế mà từ ấy đến nay hàng ước cảm chiều ngôi sao bạn thấy ban đêm, mặt trời, núi non, sông biển bạn thấy ban ngày, tất cả đều vận hành một cách trung thành, kỷ luật. Phải chăng đó là một điều kỳ diệu? Cây quýt bạn thấy năm nay thì sang năm nó vẫn là cây quýt, và cho đến nghìn năm sau, cái loài quýt vẫn là loài quýt. Vậy ai là người đặt ra quy luật để bảo đảm sự tồn tại của tinh tú trăng sao và của cây quýt chúng ta vừa mới đề cập đến? Bạn có nghĩ rằng phải có một đấng tạo hóa đã dựng nên và làm chủ mọi sự không? Những câu hỏi đó không chỉ là thắc mắc của chúng ta, các nhà bác học cũng đặt ra câu hỏi đó y như bạn và tôi. Đây là điều mà có lẽ bạn không ngờ. Hầu hết các nhà bác học lừng danh trong thời đại chúng ta đều tin vào Thiên Chúa. Trên một chuyến xe lửa ở thủ đô Paris của nước Pháp, có một cậu sinh viên rất trẻ, đẹp trai, khôn ngô, cảm thấy khó chịu vì nhìn thấy một cái ông cụ già xe hoa lẩm cẩm ngồi lâm râm đọc kinh lần nào. Cậu ta hất hàm hỏi: Này cụ ơi, thời buổi bây giờ, thời buổi khoa học kỹ thuật mà cụ còn tin những cái điều nhảm nhí ấy à? Cụ già thản nhiên trả lời: Vâng thưa cậu, đúng vậy, tôi vẫn tin rằng. Còn cậu thì cậu có tin không? Cậu ta trịch thượng và sức sượng trả lời rằng: Lúc nhỏ thì cháu có tin, nhưng bây giờ thì khoa học đã mở mắt cho cháu rồi. Cậu hãy từ cụ hãy tìm hiểu những khám phá mới của khoa học, cụ sẽ thấy những gì cụ tin đều là nhảm nhí. Cụ già chỉ nói nhỏ nhẹ: Này cậu, thì cậu có thể giúp cho tôi hiểu như cậu không? Vâng, cụ cứ cho cháu địa chỉ đi, thì cháu sẽ gửi sách đến cho cụ. Cụ già từ từ đưa tay vào túi rút ra một cái danh thiếp, tức là cái thẻ địa chỉ. Đây thưa cậu, đây là địa chỉ của tôi đây. Vừa mới liếc mắt thì cái cậu sinh viên bỗng tái mặt, bởi vì không ngờ đó chính là nhà bác học lừng danh của thế kỷ 20. Chúng ta đi ở thành phố nào Việt Nam thì cũng biết là cái viện Pasteur, đó là tên của cái nhà bác học vừa nói chuyện với cái cậu sinh viên đó. Và cái tấm thanh danh thiếp của cô đưa cho cậu sinh viên đó là Louis Pasteur. Chúng ta cũng biết Louis Pasteur là người đã khám phá ra vi trùng. Trước Louis Pasteur, người ta bệnh tật người ta không biết là do vi trùng, và nhờ đã sáng chế được các cái loại khử trùng, tiêm trùng, cho nên Pasteur trở thành một trong những danh nhân đã có công đóng góp rất nhiều trong ngành y học. Không phải chỉ có mình nhà bác học Louis Pasteur, 92% các nhà bác học được giải Nobel đều tin vào Chúa. Ông Newton là người khám phá ra cái lực hút của trái đất. Ông Fleming là người phát minh ra thuốc kháng sinh. Hay ngay cả Einstein là nhà bác học nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Ông Von Braun là cha đẻ của khoa học không gian, của các phi thuyền trên cung trăng. Tất cả đều tin vào Thiên Chúa. Thưa các bạn, Thiên Chúa của người Công giáo cũng chính là Thiên Chúa mà các nhà bác học và của trên 2 tỷ người trên thế giới, của 1/3 nhân loại. Và còn kỳ diệu hơn nữa, Thiên Chúa đó không chỉ là Thiên Chúa tạo dựng trời đất, mà còn là Thiên Chúa của tình yêu. Cách đây không lâu, ở dưới đáy biển nước Ái Nhi Lan, ngoài khơi nước Ái Nhi Lan thì đúng hơn, có một cái nhóm thợ lặn, họ đã phát hiện ra một cái con tàu bị đắm đã trên 400 năm rồi. Và một trong những cái kho tàng họ tìm được là một cái chiếc nhẫn cưới cực kỳ xinh đẹp. Trên mặt chiếc nhẫn đó có khắc hình một bàn tay đang ân cần nâng niu một trái tim, và bên dưới trái tim đó thì có khắc cái hàng chữ này: Em không còn gì hơn để tặng anh. Nếu chúng ta biết tiếng Anh thì I have nothing more to give you. Mọi người có mặt đều xúc động và cho rằng đó là cái món quà giá trị nhất trên cái con tàu vừa mới tìm được. Thưa các bạn, đối với người đã tặng chiếc nhẫn, tình yêu là món quà quý giá nhất trên cõi đời này. Nhưng xét cho cùng, cái chiếc nhẫn đó cũng chỉ là kỷ vật của một con người tặng một con người. Hài Nhi đang nằm trong máng cỏ trước mặt chúng ta đây thì hoàn toàn khác. Đó là tặng phẩm của một vị Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại. Chẳng những Ngài được ban xuống từ trời, mà còn Ngài còn trở thành một con người. hang đá bạn thấy tại các nhà thờ công giáo chỉ là hang đá để trang trí, nhưng cái hang đá thật ngày xưa nơi Chúa sinh ra là cái nơi dành cho thú vật hôi hám bẩn thỉu. Ngài sinh ra nơi tối tăm như thế vì Ngài muốn trở thành người hèn mọn nhất trong nhân loại. Rồi sau này khi lớn lên đi giảng đạo nay đây mai đó, không tiếc gì thân mình, và cuối cùng Ngài đã chết treo dây trên thập giá. Thập giá là biểu tượng và tổng tình của tình yêu. Xin Chúa đã chết để con người được cứu độ, tất cả vì yêu thương và để yêu thương. Thưa quý ông bà và anh chị em, tiếc là chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta tìm hiểu cách cặn kẽ. Tôi xin khép lại cái bài chia sẻ bằng cái ý tưởng này. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên tất cả những ai tin vào Ngài cũng phải đi và sống con đường tình yêu. Có thể người Công giáo sống chưa đạt đạo, chưa thể hiện được tình yêu, nhưng họ vẫn phải phấn đấu để mỗi ngày một yêu hơn, yêu Chúa và yêu người, yêu mãi, không mệt mỏi, yêu không phân biệt thành phần xã hội, yêu ưu tiên những người cùng khổ và yêu cả kẻ thù. Một hôm có một cái cậu bé 5 tuổi hỏi bố rằng: "Bố ơi, bố đi làm mỗi giờ được bao nhiêu tiền vậy?" Ông bố ngạc nhiên: "Ô hay, cả mẹ con cũng không dám hỏi cái câu ấy, mà sao con lại bạo thế?" "Thôi thôi thôi, bố mới đi làm về bố mệt lắm, con để cho bố nghỉ, con đi chỗ khác chơi đi." Thì cậu bé không có nao núng. "Nếu mà bố không nói cho con bố đi làm mỗi giờ được bao nhiêu thì con không đi chỗ khác." Bố bực quá mới nói rằng: "Thôi được, mỗi giờ bố làm được 20 đồng, thôi đừng có hỏi lôi thôi nữa, con đi nghỉ đi chỗ khác chơi đi." Quái thật, cái cậu bé vẫn cứ nói: "Vậy thì bố cho con mượn 10 đồng được không?" Bố không nhịn tức được nữa: "À ra thế, thôi mời cậu đi ngủ đi, rồi mai mới tính được." Lúc đó thì cậu bé mới đành lủi thủi vào giường. Ông bố về phòng ngủ thì chẳng cặp và cũng hối hận, vì con nó còn nhỏ, nó có biết cái gì đâu mà mình lại nặng lời với nó đến thế. Cho nên ông cũng muốn làm hoạn. Ông đến bên giường để nói với cậu bé rằng: con ơi, con ngủ chưa? Bố có 10 đồng cho con rồi đây." Cậu bé nhanh tay thoăn thoắt moi trong gối ra một tờ giấy bạc: "Hoan hô bố, hoan hô bố, vậy là con có 20 đồng rồi. Bố bắn cho con một giờ của bố đi." Lúc đó thì bố mới xúc động quá, trào nước mắt ra vì thương con. Hóa ra không phải nó cần tiền, nó chỉ cần bố quan tâm thôi. Từ đó, dù bận rộn tới đâu, ngày ngày bố dành ra một giờ để chơi với con. Thưa bạn, tình yêu có khi chỉ đơn giản thế thôi. Với một tí quan tâm, bạn có thể yêu thương mọi người một cách dễ dàng. Trong tâm tình đó, tôi cầu chúc bạn một mùa Noel thật ý nghĩa. Noel là lễ của hòa bình. Tôi cầu chúc xã hội Thừa Thiên Huế sạch bóng hận thù oán ghét, để Thừa Thiên Huế trở thành quê hương của con tim và của lòng nhân ái. Noel là lễ của tình yêu. Tôi cầu chúc gia đình mọi người thực sự là mái ấm êm đềm yêu thương. Ông già Noel là biểu tượng của may mắn và lòng quảng đại. Tôi cầu chúc mọi người chúng ta trở thành quà tặng cho nhau trong mọi tình huống vui buồn chướng khổ. Và cuối cùng, Noel là lễ của cây thông vẫn xanh thật xanh ngay cả khi thời tiết nghiệt ngã. Tôi cầu chúc sự nghiệp và nghị lực của bạn lúc nào cũng cảm trề nhựa sống. Sau thánh lễ này, không biết chúng ta có còn dịp gặp lại nhau nữa không? Vậy tôi xin mượn cơ hội này để gửi đến bạn lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm dương lịch và một năm âm lịch sắp tới. Chan hòa hạnh phúc, dư tràn ân lộc và khang an trường thọ. Đêm hôm nay chúng ta hãy hứa với nhau rằng dù ở đâu, chúng ta vẫn luôn gần gũi nhau trong cuộc chiến tình yêu. Tất cả để yêu kính Chúa, tất cả vì hạnh phúc của đồng loại. Xin chúc mừng Giáng sinh. Xin cảm ơn các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói ở bài trước, Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Sacramentum Caritatis được Đức Benedicto thứ 16 ký ngày 22 tháng 2 năm 2007 và được xem như kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục cùng với Đức Thánh Cha. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu sơ lược về Tông huấn này. Sau nhập đề, từ số 1 đến số 5, văn kiện được chia làm 3 phần chính. 1. Mầu nhiệm đề tin, từ số 6 đến số 33. 2. Mầu nhiệm đề cử hành, từ số 34 đến số 69. 3. Mầu nhiệm đề sống, từ số 70 đến số 93. Cuối cùng là kết luận, từ số 94 đến số 97. 3 phần được móc nối với nhau, nhằm trình bày 3 khía cạnh của bí tích được liên kết chặt chẽ. Đạo lý đức tin, cử hành phụng vụ, sống đạo. Mối liên kết này đã được sử dụng trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, khi trình bày mầu nhiệm được tuyên xưng cử hành, sống, hoặc dựa theo châm ngôn cổ điển, lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Chính vì mối liên kết chặt chẽ, cho nên đôi khi một tư tưởng ở phần thứ nhất được tiếp tục ở phần thứ hai, hoặc rút ra hệ luận ở phần thứ ba. Dù sao, chúng ta cũng đừng quên một khóa chốt nữa, đó là trọng tâm của mầu nhiệm đức tin Kitô giáo là tình yêu. Thiên Chúa trao ban mình cho con người, với tột đỉnh là mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, số 34. Đây là chân lý căn bản mà giáo hội loan truyền và truyền thông, số 2. Chân lý tình yêu tạo nên vẻ đẹp của Kitô giáo, số 35. Tất cả bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa. Mầu nhiệm thông hiệp chuyển sang sự thông hiệp của Hội Thánh và nhắm đến sự thông hiệp của toàn vũ trụ, số 8 và số 92. Chúng ta bước vào phần thứ nhất, tuyên xưng mầu nhiệm. Giọng văn phần này mang tính cách tín lý, trình bày mối liên hệ giữa mầu nhiệm thánh thể với các mầu nhiệm đức tin. Mầu nhiệm ba ngôi, Chúa Kitô, Thánh Linh, Hội Thánh, Cánh Chung. 1. Mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Trọng tâm của việc tuyên xưng đức tin là nhìn nhận rằng thánh thể là quà tặng của Thiên Chúa ba ngôi. Số 7. Thiên Chúa là tình yêu, bắt nguồn từ sự hiệp thông tình yêu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hội Thánh trân trọng lãnh nhận hồng ân ấy, trong niềm tri ân và trung tín. Đây là nền tảng của tâm tình thờ lạy, sẽ được nói đến trong phần thứ hai, số 66 đến số 69. 2. Mầu nhiệm Đức Kitô. Nhìn trong mối liên hệ với Chúa Kitô, bí tích thánh thể có thể mang tên là Sacramentum Veritatis, bí tích sự thật. Hiểu theo hai nghĩa. A. Thực hiện điều mà cựu ước mới chỉ là hình bóng, dựa theo sự đối chiếu của các giáo phụ giữa cựu ước và tân ước, hình bóng và thực tại. B. Mặc khải chân lý trọn vẹn của tình yêu Thiên Chúa. Đức Kitô là chân lý nuôi sống nhân loại, là hồng ân và quà tặng cho nhân loại. Đức Kitô đã khai trương giao ước mới, phục tự mới, với những hệ luận quan trọng cho việc cử hành phụng vụ cũng như đời sống phụng tự trong tinh thần. 3. Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh hiện diện trong phụng vụ nói chung và trong thánh lễ nói riêng với hai tác động chính. A. Biến đổi bánh rượu thành mình máu thánh. B. Biến đổi các phần tử tham dự. 4. Hội Thánh. Đoạn này dài hơn cả, chiếm gần như một nửa phần thứ nhất, chiếm tới 15 số, từ số 14 đến số 29, và trình bày hai đề tài chính. A. Thánh thể với bản chất Hội Thánh, từ số 14 đến số 16. Hội Thánh bắt nguồn từ tình yêu và bản chất là thông hiệp. Vì thế, Thánh thể là nguồn mạch và cao điểm của mọi hoạt động của Hội Thánh. Thánh thể tạo nên sự thông hiệp trong cộng đoàn và dây liên kết giữa các cộng đoàn địa phương. Số 15. Hội Thánh hướng đến cánh chung, sự kết hiệp vĩnh viễn với Thiên Chúa, mà Thánh thể là bảo chứng. Những đề tài này đã được bàn rộng trong thông điệp Ecclesia de Eucharistia. B. Bí tích Thánh thể và các bí tích của Hội Thánh. Bản chất của Hội Thánh là một bí tích, số 16, bí tích phổ quát của ơn cứu độ. Hội Thánh vừa lãnh nhận bí tích, vừa biểu lộ qua bí tích. Từ đó, nảy ra mối liên hệ giữa bí tích Thánh thể là trung tâm của các bí tích với các bí tích khác, được trình bày ở các số 16 đến 29. Bên cạnh những suy tư thần học, Tông Huấn cũng rút ra những hệ luận mục vụ và kỷ luật trong việc cử hành bí tích. Chẳng hạn như trong lĩnh vực bí tích thống hối, số 21, luật độc thân của các linh mục, số 24, việc rước lễ của người ly dị và tái hôn, số 29. 5. Cánh chung, từ số 30 đến số 32. Thời cánh chung đã bắt đầu với Đức Kitô. Nhờ bí tích Thánh thể, Hội Thánh mang mầm mống của sức sống sung mãn trên đường tiến về sự phục sinh. Thánh thể diễn tả chân lý về Communio Sanctorum, sự thông hiệp với các phúc nhân và với các anh chị em đã quá cố. Phần tín lý kết thúc với Đức Maria, người đã đón nhận hồng ân của Thiên Chúa và đã tự nguyện tham gia vào công trình cứu độ. Số 33. Nên biết là, toàn thể văn kiện cũng được kết thúc với tư tưởng hướng về Đức Maria. Số 96. Chúng ta bước sang phần thứ hai, cử hành mầu nhiệm, từ số 34 đến số 69. Truyền thống Kitô giáo vẫn nhìn nhận sự liên hệ giữa việc tuyên xưng đức tin và cử hành phụng vụ, dựa theo châm ngôn Lex Orandi, Lex Credendi. Đối tượng của việc cử hành là việc Chúa Kitô trao ban chính mình trong mầu nhiệm vượt qua, số 34. Phụng vụ không phải là sáng kiến của con người, nhưng tiên bản là tác động của Thiên Chúa. Giọng văn của phần này mang tính cách huấn giáo, miêu tả buổi cử hành, và đôi khi nhắc nhở những sai lệch kỷ luật cần sửa chữa, kèm theo nhiều hướng dẫn mục vụ, tu đức. Chúng ta có thể tóm lại trong 5 điểm như sau. 1. Nguyên tắc thần học căn bản của việc cử hành phụng vụ là phải tôn trọng giá trị khách thể của nó, bởi vì phụng vụ là hành động của Chúa Kitô và toàn thể Hội Thánh. Số 36 và số 37. 2. Chính vì phụng vụ cử hành vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa, cho nên đòi hỏi một thứ mỹ thuật, không những đòi hỏi việc sử dụng nghệ thuật vào việc phụng tự qua các cử điệu, biểu tượng, phẩm phục, âm nhạc, kiến trúc, nhưng nhất là tôn trọng những quy phạm của việc cử hành. 3. Những phần chính của buổi cử hành thánh lễ. Văn kiện dành các số 43 đến 51 cho việc huấn giáo về các phần cấu tạo của thánh lễ, gồm hai phần chính yếu là phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể, được ví với hai bàn tiệc của lời Chúa, lời được lắng nghe và lời được ăn. Tông huấn cũng đưa những hướng dẫn liên quan đến phụng vụ lời Chúa, dâng của lễ, kinh nguyện thánh thể, rước lễ. 4. Bàn về các nhân vật chủ động của buổi cử hành. Tông huấn nói đến vai trò của chủ tế và các đồng tế, số 39, 53, 61, và quan tâm đến việc tham gia tích cực của cộng đoàn, số 52, cách riêng những nhóm người thuộc vài hoàn cảnh đặc biệt, số 56 đến số 63, tựa như những người bệnh tật, những người bị giam tù, những nhóm di dân, những buổi đại hội. 5. Mục vụ, phụng vụ. Việc cổ động sự tham dự tích cực vào phụng vụ đòi hỏi một cuộc huấn giáo về ý nghĩa của bí tích, số 64, số 40. Việc hội nhập văn hóa, số 54. Chúng ta cũng có thể kể thêm những việc đạo đức, cổ võ tâm tình thờ lạy Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích, số 66 đến số 69. Chúng ta tiếp tục với phần thứ ba, sống mầu nhiệm. Mục tiêu của phần thứ ba, từ số 70 đến số 93, nhằm chứng tỏ rằng việc tin thờ thánh thể có khả năng đào tạo nên một nếp sống mới. Những tiền đề của phần này đã được đề cập ở đầu tông huấn, khi đề cao những giá trị nhân bản hàm chứa trong bí tích thánh thể như là tình yêu, chân lý, tự do, số 2. Bây giờ là lúc diễn tả đời sống mới của thánh linh ra đời sống hàng ngày, kể cả qua việc chứng tá trong đời sống công cộng, xã hội và chính trị. Chúng ta có thể tóm vào 5 điểm sau. 1. Thánh thể trở nên hình thái của cuộc đời người Kitô hữu. Công thức này xuất hiện nhiều lần trong phần thứ 3, số 70, 71, 76, 77, 80, 82, 84. Chúng ta cũng có thể lật ngược lại hai vế và nói rằng, đời sống Kitô hữu là đời sống thánh thể. Lời khẳng định này được sáng tỏ thêm trong điểm thứ 2. 2. Thánh thể mang lại sinh lực mới, làm biến đổi cuộc đời. Điều này nằm trong bản tính của phụng tự mới, được khai trương nơi Chúa Giêsu, đó là phụng tự trong thần khí. Nó bao trùm toàn thể đời người, số 70, số 77, và đòi hỏi chúng ta thay đổi lối suy tư và não trạng, số 77 và 78. Cách riêng, thánh thể giúp chúng ta biết đặt tình yêu Agape làm trung tâm của đời sống, để đáp lại tình yêu mà Chúa dành cho ta, số 82. 3. Đời sống Kitô hữu dựa theo Chúa Nhật, từ số 72 đến số 76. Hai điểm vừa nói trên mang tính cách nguyên tắc. Kế đó, văn kiện đi vào vài phạm vi cụ thể. Trước hết là việc sống ngày Chúa Nhật. Chúa Nhật là ngày mà người Kitô hữu tìm gặp forma Eucharistia của cuộc đời mình. Chiều kích siêu việt, trái ngược với não trạng tục hóa, và chiều kích cộng đoàn, trái nghịch với não trạng cá nhân. 4. Linh đạo thánh thể. Văn kiện phân tích cách thức áp dụng linh đạo thánh thể cho các hàng ngũ tín hữu. Giáo dân ở số 79, linh mục ở số 80 và tu sĩ ở số 81. 5. Loan truyền mầu nhiệm. Sau khi đã bàn đến việc tin, cử hành, sống mầu nhiệm, những đoạn cuối cùng của tông huấn nói đến việc loan truyền mầu nhiệm, cách riêng qua việc chứng tá. Thánh thể là động lực của công cuộc truyền giáo, số 84. Việc phụng sự xã hội được xem như là mầu nhiệm được cống hiến cho thế giới, như tấm bánh bẻ ra để cho nhân loại được sống, từ số 88 đến số 92. Trong công trình này, chúng ta gặp thấy gương mẫu, nơi chứng tá của các vị tử đạo, số 85. Phần kết luận, từ số 94 đến số 97. Tông huấn kết luận với lời mời gọi phụng sự bí tích thánh thể, nguồn mạch của việc nên thánh và việc nên thánh của các Kitô hữu, dưới sự bảo trợ của mẹ Maria, người phụ nữ của bí tích thánh thể. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về bài nói về hôn nhân như là nền tảng của gia đình, với ý chính rằng giá trị của hôn nhân và ý nghĩa của bí tích hôn nhân. Tiếp tục loạt bài về gia đình, hôm nay chúng tôi tiếp tục trình bày với quý vị và các bạn về đặc tính xã hội của gia đình. Bài đặc tính xã hội này gồm 3 phần. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhất nói về tình yêu và việc đào tạo một cộng đồng các ngôi vị. Trước hết, chúng ta nói về ý nghĩa của tình yêu trong hôn nhân. Gia đình Kitô giáo hiện diện trong sự hiệp thông, đẩy lui chủ nghĩa cá nhân mà xã hội hôm nay có nguy cơ đề cao. Chính vì thế, Tông huấn Familiaris Consortio của Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị năm 1982, số 74, đã mạnh dạn khẳng định rằng gia đình là môi trường thuận lợi cho cộng đồng các ngôi vị đích thực được phát triển và lớn lên nhờ tính năng động không ngừng của tình yêu luôn sống động nơi gia đình. Chính tình yêu đã được ưu tiên tự bày tỏ nơi gia đình. Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị đã nhắn gửi chúng ta trong bức thư gửi các gia đình, số 11, về tình yêu thể hiện nơi gia đình như sau. Tình yêu làm cho con người có được sự sung mãn nhờ biết chân thành trao ban chính mình. Yêu có nghĩa là cho và nhận một điều gì đó không thể mua cũng không thể bán, mà chỉ có thể cho một cách tự nguyện và hỗ tương. Tình yêu là chiều hướng căn bản trong kinh nghiệm con người. Tình yêu cũng là thực tại căn bản để định nghĩa hôn nhân và gia đình. Trong tình yêu, mỗi người, nam hay nữ, được nhìn nhận, được chấp nhận và tôn trọng đúng với phẩm giá của họ. Số 43 của Tông huấn Familiaris Consortio đã đề cập đến thái độ vô vị lợi trong sự trải nghiệm về mối quan hệ được hình thành trong tình yêu của hai bên đối tượng có liên quan, được thể hiện qua việc tôn trọng và cổ vũ phẩm giá riêng của mỗi người và mọi người như là nền tảng duy nhất có giá trị, có thể được biểu lộ qua việc chấp nhận nhau thật lòng, gặp gỡ và đối thoại, sẵn sàng cống hiến cách vô vị lợi, phục vụ quảng đại và liên đới sâu xa. Từ đó, vượt trên quan niệm về hiệu năng và năng suất trong xã hội hiện nay, gia đình hàng ngày xây dựng một mạng lưới các mối quan hệ liên vị cả bên trong lẫn bên ngoài. Vì vậy, gia đình trở thành trường học đầu tiên và không thể thay thế về đời sống xã hội, là tấm gương và động lực cho những quan hệ cộng đồng rộng lớn hơn, những mối quan hệ mang đậm dấu ấn của lòng kính trọng, công lý, đối thoại và yêu thương. Giờ đây chúng ta nói về tình yêu và tính dục. Con người được tạo dựng để yêu và được yêu. Thế nên, tình yêu chính là sự dâng hiến trọn vẹn của hai con người với những sự bổ túc cho nhau và không thể bị giản lược thành những cảm xúc hay tình cảm, càng không thể bị rút gọn thành những biểu hiện tính dục đơn thuần. những giá trị căn bản trong kinh nghiệm yêu thương và tính dục không thể bị giản lược trong những nét hào nhoáng và tạm bợ bên ngoài. Gia đình minh chứng cho sự thật về tình yêu vợ chồng và tính dục là chỉ hiện hữu trong sự dâng hiến trọn vẹn và đầy đủ giữa hai con người, với hai đặc điểm là duy nhất và trung tín. Sự thật về tình yêu ấy là nguồn đem lại hoan lạc, hy vọng và sức sống, vượt thắng một cách quyết liệt đối với chủ nghĩa tương đối và hoài nghi. Giáo huấn của giáo hội mạnh mẽ phản đối lại những lý thuyết cho rằng bản sắc giới tính chỉ là sản phẩm văn hóa và xã hội, không liên quan đến bản sắc và ý nghĩa đích thực của tính dục. Bởi lẽ, mọi người, dù là nam hay nữ, đều cần nhận ra và chấp nhận bản sắc tính dục của mình. Sự khác biệt và những bổ sung về thể lý, luân lý và tinh thần giữa người nam và người nữ là nhằm hướng đến những ích lợi của hôn nhân và làm thăng hoa đời sống gia đình. Vợ chồng được hòa thuận và xã hội được hài hòa, phần nào tùy thuộc vào cách người ta trải nghiệm những sự bổ sung, thỏa mãn các nhu cầu và sự tương trợ giữa hai giới tính. Do đó, các luật thiết định phải phù hợp với luật tự nhiên, nghĩa là tôn trọng giá trị của bản sắc giới tính, vì đó là điều kiện khách quan để làm nên vợ chồng trong hôn nhân. Tiếp đến, tình yêu xác định sự bền vững và bất khả phân ly trong hôn nhân. Bản chất của tình yêu vợ chồng đòi hỏi quan hệ hôn nhân phải bền vững và bất khả phân ly. Tình yêu trọn vẹn và độc quyền trong hôn nhân là một tình yêu riêng biệt, không thể bị tổn thương bởi thiếu những đặc tính trên. Hôn nhân thiếu vắng một trong hai đặc tính bền vững và bất khả phân ly thì sẽ gây đau khổ cho con cái và gây tai hại cho cơ cấu xã hội. Toàn thể xã hội phải có trách nhiệm bảo vệ và phát huy gia đình thành một định chế căn bản tự nhiên, giúp cho hôn nhân luôn giữ được sự bền vững và bất khả phân ly. Xã hội và pháp luật phải nhìn nhận và xây dựng tính cơ chế trong hôn nhân dựa trên một hành vi công khai, vì đó là nhu cầu căn bản của bản tính xã hội nơi con người. Tiếp đến, chúng ta nói về quan điểm của giáo hội về vấn đề ly dị và hôn nhân đồng giới. Hôn nhân là một quan hệ độc đáo và có chiều hướng xã hội, vì hôn nhân hình thành nên gia đình, nơi sinh dưỡng và giáo dục con cái, là môi trường chính yếu để giúp cho mỗi người trưởng thành một cách toàn diện và đưa mỗi người hội nhập tích cực vào đời sống xã hội. Chính vì thế, giáo hội không cho phép thỏa hiệp với pháp chế dân sự về việc cho phép ly dị, vì đó là tiếp sức thêm cho quan niệm tương đối hóa sự ràng buộc của hôn nhân. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ngỏ lời trong tông huấn Familiaris Consortio số 20 để khích lệ những đôi vợ chồng đang tìm cách bảo vệ và phát huy tính khả phân ly của hôn nhân rằng một cách khiêm tốn và can đảm là đang chu toàn vai trò được giao cho họ, đó là trở thành dấu hiệu về lòng trung thành, không chút suy xuyển mà Thiên Chúa và Chúa Kitô vẫn giữ gìn khi yêu thương mỗi người và hết thảy mọi người. Cũng thế, giáo hội càng mạnh mẽ bày tỏ sự bất khoan nhượng với việc nhìn nhận sự kết hợp thành hôn nhân giữa những người đồng tính luyến ái. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bày tỏ quan điểm của giáo hội về vấn đề hôn nhân đồng giới trong diễn văn gửi Tòa án Tối cao Roma ngày 21 tháng Giêng năm 1999, số 5, như sau. Không thích hợp chút nào khi đòi hỏi dành quy chế hôn nhân cho những sự kết hợp giữa những người đồng giới. Điều ấy bị chống đối trước tiên bởi một sự thật khách quan là không thể nào làm cho sự cộng tác giữa hai người ấy sinh hoa kết quả qua việc thông truyền sự sống theo như kế hoạch đã được Thiên Chúa khắc ghi trong chính cơ cấu của hữu thể con người. Một trở ngại khác là không có những điều kiện để có được sự bổ sung liên vị giữa người nam và người nữ như tạo hóa đã muốn, cả trên bình diện sinh lý, thể lý lẫn bình diện vượt trội của tâm lý. chỉ khi có sự kết hợp giữa hai người khác nhau về giới tính, mỗi cá nhân mới có thể đạt tới tình trạng hoàn hảo nhờ vừa có sự hợp nhất giữa hai người, vừa có sự bổ túc về tâm sinh lý giữa hai người ấy. Tiếp đến, chúng ta nói về sự quan tâm chăm sóc cho các bậc cao niên trong gia đình. Tình yêu cũng được biểu lộ qua việc quan tâm ân cần đến những thành viên cao niên trong gia đình. Chúng ta phải nhìn nhận những giá trị lớn lao trong sự hiện diện của những vị cao tuổi ở giữa gia đình. Những vị này chính là tấm gương để cho chúng ta thấy được mối liên kết giữa các thế hệ trước và sau, là nguồn cho gia đình và toàn thể xã hội sống trong hạnh phúc và ấm no. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhấn mạnh về sự hiện diện cao quý của những vị cao tuổi nơi gia đình trong thông điệp gửi Đại hội Thế giới lần thứ hai về tuổi già, ngày 3 tháng 4 năm 2002 tại Madrid, Tây Ban Nha, rằng không những họ chỉ cho thấy có những khía cạnh của sự sống như những giá trị nhân bản, văn hóa, luân lý và xã hội không thể nào được đánh giá dựa trên hiệu năng kinh tế, mà họ còn đóng góp rất hiệu quả cho môi trường lao động và các vai trò lãnh đạo. Tóm lại, đây không chỉ là vấn đề làm một việc gì đó cho người cao tuổi, mà còn là đón nhận họ một cách thực tế như những người cùng tham gia các dự án chung để cùng suy nghĩ, trao đổi và hành động. Chính Thánh Vịnh 92 câu 15 đã ca ngợi các bậc cao niên như sau: già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả. Các vị cao niên chính là trường đời quan trọng, có thể truyền đạt lại cho các thế hệ sau nhiều giá trị và truyền thống, để các thế hệ trẻ được phát triển vì lợi ích của mình cũng như của người khác. Vậy nên, các vị cao niên cần được chúng ta đối xử và chăm sóc bằng tình yêu, nhất là đối với những vị đang phải sống trong hoàn cảnh đau khổ và lệ thuộc. Tòa Thánh Vatican trong Hiến chế về quyền gia đình ngày 14 tháng 11 năm 1983 đã khuyên nhủ các tín hữu Kitô ý thức về nhiệm vụ của cộng đồng Kitô giáo trong việc bảo vệ các giá trị của gia đình như sau. Gia đình không chỉ là một đơn vị pháp lý, xã hội và kinh tế, mà còn là một cộng đồng yêu thương và liên đới, là môi trường duy nhất thích hợp để dạy dỗ và truyền đạt những giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội, tâm linh và tôn giáo, một việc rất cần để phát triển và xây dựng hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình và cho xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện.
Oh. quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở những giờ phút cuối cùng của năm 2018. Một năm nữa lại sắp kết thúc. Thời điểm cuối năm luôn là thời khắc linh thiêng để chúng ta phản tỉnh và đánh giá lại những gì chúng ta đã làm trong một năm qua, một năm mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Đối với người Kitô hữu, thời gian không phải là một phán quyết tiêu cực, như chúng ta sẽ già hơn, sức khỏe kém đi, thậm chí gần với cái chết hơn. Nhưng thời gian được chủ liệu trở thành một nhà giáo để hướng dẫn chúng ta sống và đi theo con đường tình yêu. Thời gian không phải là kẻ thù, nhưng là người bạn đồng hành. Vai trò và tầm vóc của thời gian là một phần trong kế hoạch cứu chuộc của Thiên Chúa. Chính lời vĩnh cửu đã trở nên xác phàm và đi vào thời gian để biến đổi tất cả những gì thuộc về thời gian. Thiên Chúa đã tạo ra thời gian và người ban nó cho chúng ta. Bằng việc đi vào thời gian, Chúa Giêsu đã xóa bỏ lời nguyền trên nhân loại bằng cách đánh bại cái chết. Trong Ngài, thời gian giờ đây trở thành một sự lựa chọn. Qua đó, chúng ta có thể phát triển trong sự thánh thiện, trải nghiệm hạnh phúc và tìm thấy tự do đích thực. Với thời gian, chúng ta có thể tham dự vào kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa để tái tạo toàn bộ vũ trụ trong và qua Chúa Giêsu Kitô. Qua thời gian, kế hoạch cứu chuộc yêu thương của Thiên Chúa đã được khởi sự trong đời sống cá nhân và trong lịch sử thế giới. Chúng ta đã chịu phép rửa trong Chúa Kitô và được mời gọi tham dự vào kế hoạch yêu thương này khi sống trong giáo hội. Giáo hội là thân thể nhiệm màu của Chúa Giêsu Kitô, là hạt giống của vương quốc vĩnh cửu, bao gồm tất cả mọi tín hữu. Vậy, thời gian có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Nó có phải là một phán quyết bất lợi cho chúng ta hay không? Phải chăng thời gian là một nhà giáo dạy chúng ta sống cuộc đời của mình trong thế giới này? Và cuộc sống của chúng ta ở đời này có dẫn chúng ta đến sự sống đời đời hay không? Đối với người Kitô hữu, dòng thời gian là một đường thẳng lịch sử. Nó có một khởi đầu, một kết thúc và một sự hoàn thành. Sự hoàn thành đó lại là một sự khởi đầu mới có tính vĩnh cửu. Thời gian đang dẫn chúng ta hướng về cùng đích là đấng sáng tạo ra nó. Đó cũng chính là cùng đích của thế giới và của cá nhân mỗi người. Liệu chúng ta có thực sự đang sống hướng về cùng đích này hay không? Người Kitô hữu đánh dấu thời gian bằng biến cố sự sống, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Chúng ta đang hướng tới sự trở lại yêu thương của Ngài. Chúng ta đánh dấu văn hóa Kitô giáo của mình bằng các sự kiện quan trọng trong gia đình, trong lịch sử giáo hội mà chúng ta là thành viên. Các thành viên trong giáo hội đã được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thủng của Chúa Giêsu trên thập giá. Giáo hội đó đã được sai đi loan báo tin mừng khi hít thở thần khí vào ngày lễ hiện xuống. Người Kitô hữu cũng kính nhớ các bậc tiền nhân. Chúng ta cùng đi với họ bởi vì họ là những gương mẫu và là bạn đồng hành với chúng ta trên hành trình đức tin cũng như trong đời sống. Họ chính là đám mây nhân chứng mà tác giả thư Hiếp-ri đã nói tới. Họ luôn trợ giúp chúng ta hàng ngày trên hành trình dương thế và chào đón chúng ta vào cõi phúc đời đời sau này. Năm phụng vụ của giáo hội được sắp xếp theo chu kỳ một cách nhịp nhàng. Nó hướng chúng ta tới sự khởi đầu và kết thúc, để nhấn mạnh một chân lý quan trọng mà chỉ có đức tin mới nắm bắt được. Sự kết thúc cũng là một sự khởi đầu. Năm phụng vụ bắt đầu bằng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, để chuẩn bị kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu, đấng cứu thế. Đức tin Kitô giáo của chúng ta công bố rằng Chúa Giêsu Kitô là Alpha và Omega, nghĩa là khởi nguyên và tận cùng, là bắt đầu và kết thúc. Ngài là đấng ban ơn, đấng cai trị và là đấng hoàn thành lịch sử nhân loại. Vì vậy, thời gian mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta thực sự là một thiết kế thần linh. Mỗi buổi sáng mời gọi chúng ta hãy bắt đầu lại. Cấu trúc chu kỳ 24 giờ mỗi ngày cho thấy sự tốt lành của Thiên Chúa, đấng luôn mời gọi chúng ta và trao quyền cho chúng ta để chúng ta bắt đầu lại, và niềm hy vọng lại được tái sinh mỗi khi bình minh đến. Mỗi buổi tối mời gọi chúng ta hồi tâm cách chân thành. Thứ nhất, tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống. Thứ hai, sám hối và xin ơn tha thứ vì những thiếu sót. Thứ ba, chọn lựa điều mới để sửa đổi và chữa lành tâm hồn. Và cuối cùng, nghỉ ngơi tái sinh trong Chúa, đấng đang chờ đợi tất cả những ai sống trong Ngài. Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi ánh dương lên, bình minh tới, xin cho chúng con biết bắt đầu lại bằng cách nói vâng với thánh ý và lời mời gọi tình yêu của Chúa. Xin cho thời gian của chúng con là chuỗi ngày sống được lấp đầy bằng việc mang lại nhiều hoa trái trong khu vườn ân sủng của Chúa, bởi vì ân sủng của Chúa sẽ giúp chúng con trở nên tốt lành hơn, để chúng con có thể trung thành bước đi với Chúa và với anh chị em. Như thế, đời sống của chúng con càng ngày càng có thêm ý nghĩa hơn. Amen.
Từng ngày qua em điềm thiết tha, trong chim ngắm trong hy sinh nguy cơ, son sắt một niềm cùng sự Thiên Chúa. Biết bao năm giữa lòng hối thân, để con luôn đoan chuyện phúc, chiếm mong trần gian đi tìm những dinh bờ. Tình thương Chúa trang qua tháng năm, tình thương Chúa thắm tươi yêu thương, cho con đến mùa hạnh phúc, dạt dào vui không yêu được con.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.